ấy nói rằng trước cho chưa ăn đã, rồi sau đó ta mới giảng bài chánh pháp để lập thành người đối với anh vui. Cho nên giờ với người đói thì mình cấp thức ăn, với người khác thì mình cấp đồ ăn. Khi mọi người ăn ổn rồi, mình chỉ bài chánh pháp, họ đi có sự giác ngộ rồi. Và nếu không á, thì mình nói là con họ đang đau khổ thì làm sao có thể nhận được được cái sự giác ngộ. Cho nên do đó phải làm được những cái điều lành này để làm sao mình có đầy đủ những phương tiện để cứu độ chúng sinh. Rồi thứ tư đó, vương vị tự tại đồ và quý lạ người trong tự nhiên, đây là nói về cái thuyết pháp ở trời người. Nếu mà chân thành như vậy, vận giải bố thí như vậy thì chắc chắn sẽ được thành vua, hoặc là làm những cái bệnh nạn mà cứu ở trong thế gian thì đồ đã đều được đầy đủ. Thứ năm, những vật dùng phù thắng gấp trăm lần bản thân không cầu, vì đời kiếp không đáng sợ ganh ghét. Thì thường hai cái lòng tham á, mình ấy, được một món đồ, mình cứ so với người khác. Chứ là cái đồng hồ của tôi
thế này, thì nghĩ nè, cái đồng hồ của mình chỉ bằng vàng, không quý là để tự nhiên cái lòng tham mình muốn là có cái đồng hồ mình vậy. Rồi bây giờ á, tôi có cái bàn, thì cái bàn á, ở nhà tôi nó ọt ẹo, nó bằng cổ ép, tôi muốn có bàn gõ. Nhà cái lên có bằng gõ, tôi cũng muốn có bằng gõ thì lòng tham gì nó tham. Còn bây giờ á, cái nào cũng là chỉ dễ nhất, nó chắc chắn để ta có thể biết, để ta có thể sử dụng để ngồi ăn mà được. Cho nên tâm của mình không có lòng tham gì, không có phiền não. Cho nên á, khi mình được cái phước báo, khi mình gặp cái quả báo á, thì lúc nào cũng vậy, đồ đạc của mình đều những cái tốt lành hơn trăm lần những cái bản thân mình. Vì vậy đó, lúc mà mình cũng an tâm với cái sự việc mình có, cho nên do đó khi mình được một cái sự việc tốt hơn thì mình cũng những bình thản như vậy, không có gì quái lạ hết. Cho nên á, không có bỏng sẻn, không có ghen ghét, không có phiền não. Bởi vậy khi mình gặp cái quả báo lành thì lúc nào mình cũng được những vật thù thắng gấp trăm lần. Nên năm cái pháp ấy mà hồi hướng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sao ba cõi không tịnh. Cho nên nói rằng ba cõi đặc biệt tôn trọng cung kính cúng dường, đầy đủ hết phước báo. Và các vị biết nói về tu học á, thì khi tam thân tứ trí của Đức Phật á, thì pháp thân thanh tịnh không có gì phải nói, bởi vì suốt thấu hết, không có gì ngăn ngại được hết. Rồi cái mà quả báo tự tại của công đức lành mà cứu độ chúng sinh á, thì cái báo thành Phật. Cho nên cái thân thứ hai á, còn cái thân thứ ba là quá thân thì hiện theo giống như chủng loại của mình muốn độ. Chẳng hạn như hiện gặp ở trời thì hiện cái thân như trời, hiện gặp ở người mà ở La Bà ngày thân cao thứ sáu thì Đức Phật hiện thân cao thứ tám, tầm tầm như vậy là quá thân. Ở nay mà cõi cao muôn vạn tượng thì Đức Phật hiện thân muôn vạn tượng, đó là quá thân. Nhưng mà còn cái thân quá gọi là báo thân á, đầy đủ sự tướng hảo quang minh rồi đó, đầy đủ hết những cái cảnh giới tâm sạch đó, thì chỉ có sư Bồ Tát thấy. Thì một cái phần của báo thân Phật mà của Đức Di Đà khi mà hiện ra cảnh giới lành đó để quá độ thì chúng ta thấy mới nói rằng đầy đủ đài báo xem báo rồi đó, mặt nhà cho báo đầy đủ hết đó, đó là ngày hiện một phần quá thân của ngài, một phần báo thân của ngài. Cảnh giới mà bây giờ chúng ta cầu sang tịnh độ đó, đó là một phần của báo thân Di Đà. Cảnh giới đó ngày hiện như vậy để độ cho cả người lẫn tất cả mọi sinh vật khác. Thôi bây giờ đã qua lúc là chẳng bị nhưng phần trên này còn lại phần sau để chúng ta qua
Long Vương, nếu ta dìa tham dục, liền thành cỡ được năm thứ tự tại. Những gì là năm? Một là ban tự tại, mọi căn đầy đủ. Hai là của cải tự tại, hết thải quán tập, không hề rút đoạn. Ba là phúc đức tự tại, vì tâm muốn gì, vật dụng đều đủ. Bốn là vương vị tự tại, đồ vật quý là điều đem dụng hiến. Năm là những vật được dùng, thù thắng gấp trăm lần bản tâm mong cầu, vì đời trước không bỏng tẹo ghen ghét. Ấy là năm pháp. Nếu đem năm pháp ấy hồi hướng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành phật ba cõi đặc biệt tôn trọng và điều cung kính cúng dường. Thì chúng ta thấy đây là cái phần tiến sang tột cao của hành thiện, là bây giờ bắt đầu trừ dứt cái tâm tham dục và làm những cái điều làm độ chúng sinh. Vì cái tâm tham dục á, nó có nhiều cái hại mà chúng ta đã học trong những điểm trước. Thì khi mà tham dục khởi lên thì con người trở nên si mê mù quáng, mà năm cái thứ dục lạc khiến cho con người mê man, đó là tài, sắc, danh, giới thực và thùy. Thì chúng ta đã biết tài á, tức là tiền của vật chất, sắc tức là sắc đẹp, danh tức là danh vọng, thực tức là ăn uống, và thùy là ngủ nghe. Thì những cái đó nếu một khi thái quá sẽ làm cho chúng ta trở nên phiền não. Thể mà tham dục mà khởi thì mọi nghiệp chiếu đều khởi theo. Cho nên do đó từ tham dục khởi ra mà không đạt được thì chúng ta sân hận. Rồi nếu mà đạt được á thì chúng ta bị cái si mê, tức là muốn tích tụ mãi không ngừng. Thì những cái điều đó nó làm cho chúng ta chướng ngại đạo pháp. Cho nên sau giờ tham dục á thì được năm cái tiền tài. Thì chúng ta quan sát thấy trong cuộc đời á, về cái dục lạc thì càng muốn chừng nào á thì được rồi thì lại càng muốn thêm. Cho nên cũng giống như là uống nước muối, tức là hễ uống nước muối thì mặn, mặn lại muốn uống nước nữa, uống nước lại uống nước muối nữa, thì đương nhiên sẽ lại tiếp tục thấy khát, chứ không bao giờ mà hết khát được. Cho nên khát mà uống nước muối á tượng trưng cho cái sự lòng tham muốn không bao giờ giết được của chúng sinh. Thì chúng ta thấy nếu mà tham tiền của thì chúng ta đọa đài thân sống của chúng ta, làm biết bao nhiêu việc khổ não để được tiền. Được tiền nếu mà không biết sử dụng tri túc á, tức là không biết vừa với cái đồng tiền tìm được, thì lòng tham chúng ta đòi hỏi chúng ta phải tìm tiền nữa. Mà mỗi lần tìm tiền nữa như vậy thì chúng ta phải mua những cái sự nào? Một á là nếu mà chân thật thì chúng ta phải lao tâm khổ trí để cho được thêm tiền. Còn nếu mà không chân thật thì chúng ta sẽ sử dụng tới những cái mà gọi là mánh khóe thì sẽ lại tạo nghiệp ác. Cho nên cái nội cái vấn đề tài không đó, nó đã gieo cái tai họa lớn rồi. Cho nên cụ Nguyễn Du cơ mà nói tới cái vấn đề tài này, mà nói về cái người mà tham tài á, rồi để đến khi mà nhắm mắt liệt thần không có ai nghĩ tới mình đó, thì không quan thế thật là chúng sinh. Thì Nguyễn Du cũng có nói thế này, là cũng có kẻ rất cầu tiểu phú, làm tội mình nhịn ngủ bớt ăn, ruột già không kẻ trí thân, dẫu làm nên nửa dành phần cho ăn. Khi nằm xuống không hề nhắm nhủ, của phù vân dù có như không, sống thời tiền chải bạc đồng, thác không đem được một đồng nào đi. Khóc mang nước thương gì hạng sớm, hồn cổ ra có đống đưa đi. Ngẩn ngơ lập nội đồng chim, tạc hương giọng nước biết gì vào đồng. Đó cho nên chúng ta thấy một cái khổ trong đó của cái người giàu mà tạo nghiệp mà rồi không có người nói giỏi, đưa cái quả quả khổ sở đó. Bởi vì sao? Chúng ta thấy một khi mà chúng ta gọi là tham tài á, lắm lúc á tới vợ tới con tới gia đình quyến thuộc chúng ta cũng không muốn chi ra, không muốn giúp cho ai hết. Cho nên do đó mà gieo cái đau khổ cho tâm thân thuộc. Rồi đến khi mà nhắm mắt vào trời thì đương nhiên đã không có thân thuộc rồi, thì làm gì có ai mà lo lắng cho chúng ta chi cho hậu sự. Cho nên rốt lại cũng chỉ có nắng về hàng xóm, mà đã nắng về hàng xóm mà với người keo kiệt nữa thì đáng gì hàng xóm họ cũng làm cho lấy lệ. Bởi vì nếu để công nó suối lên rồi khổ sở lối xóm, cho nên do đó họ chôn, nhưng mà chôn cũng anh em chứ nào dám lắm nhiều người yêu mà thôi. Hồng gỗ đau có đống dưa đen nêu lên một cái hình ảnh như đó để chúng ta thấy rằng cái tài đó mà dẫu có tích tụ đến mấy gì nữa thì đến khi nhắm mắt lìa trần á thì cũng không thể nào đem ra được. Thì chứ chắc chỉ còn cái nghiệp mà thôi, cái nghiệp lành và cái nghiệp dữ đi theo chúng ta mà thôi, chứ còn tài sắc danh thực rồi gì đó đến hồi nó cũng phải xả bỏ hết tất cả. Cho nên quán sát như vậy, chúng ta quán được cái vô thường, quán được cái nhu nhắn của cuộc đời thì chúng ta được cái sự an ổn của đạo nhân. Thì cái tài á nó đưa cái sự khổ sở nó lao tâm khổ trí, còn cái sắc á thì lại hao tổn tinh thần, rồi hao nhọc suy nhược thể xác. Rồi còn nếu mà chánh vọng thì muốn mà đạt được chánh vọng á thì đương nhiên hoặc là phải cố gắng học tập để đạt chánh vọng. Nhưng mà hãy đạt được chẳng hạn gì chúng ta muốn phải thi đậu bằng bác sĩ, bằng kỹ sư nhân dân thì chúng ta phải lao tâm khổ trí để học rồi. Mà học rồi á, rồi đến khi mà ra làm cái hành cái nghề gì đi nữa thì chúng ta cũng phải tranh đấu để làm sao có danh. Nếu mà hai người ham danh á, rồi tranh đấu để có danh thì làm sao mà cho lúc nào cũng hơn người mới được, mà làm sao chúng ta mãi mãi hơn người được. Bởi vì cái lúc sống sau cũng đẹp lúc trước, và nên do đó bây giờ chúng ta có thể làm nhà bác học nổi danh đi, nhưng mà rồi cũng sẽ có một người khác nổi danh hơn. Và cái khoa học này nó cũng tiến bộ, hay là bất cứ một cái nghiên cứu nào thì cũng có người nghiên cứu kỹ hơn. Cho nên do đó mà chúng ta, cái danh của chúng ta nó chỉ có một thời, cái danh nó chỉ có một thời mà phải khổ não bao nhiêu năm. Cho nên do đó chúng ta quan sát để thấy như vậy thì chúng ta thấy quả rằng cả cái tham danh đó chính là không tham tài, không tham sắc, không dục lạc danh danh, nhưng mà mắc trong cái danh vọng đó nữa thì vẫn còn sự dính mắc rất lớn và rất là khổ sở thì mà tăng cái danh lợi. Thì quan sát như vậy thấy rồi thì cái ăn uống cho luôn mỹ vị thì nó là tầm thường quá, nhưng mà lắm lúc nó cũng đưa chúng ta tới cái sự khổ não. Tham ăn nghe nó mắc cỡ, nhưng mà thực tế thì lắm lúc cũng có tham ăn, không phải là không. Thì cái vấn đề tham ăn uống đó, ngay bây giờ chúng ta nói rằng tôi không có tham ăn nhiều, nhưng mà tôi phải lựa mặt ngon, ăn ngon cho nó vừa ý thì nó cũng trở thành tiếng là trong sạch thiệt, nhưng mà nó cũng không có hàng trung tâm chứ không phải là tốt gì cho lắm. Muốn ăn ngon lịch sự chỉ là một hai món, giống như ông vua vậy, tức là một vị vua thứ nhất như ông tả thì các vị vua đời trước ngồi trong cái bàn thì bên trong có khoảng 100 cái dĩa nhỏ nhỏ chút, tức là miêu tả của lịch sử, tức là mỗi món chút này là như 100 dĩa đủ hết để nhà vua gấp chút. Thì chúng ta thấy vấn đề nó khổ sở, nó khổ sở. Nhà vua mà lựa 100 món ăn đó cũng thấy khổ, mà đầu bếp mà nấu 100 món ăn riêng cho vua nó cũng khổ, nhớ là khổ hết tất cả. Đó thì cái dục lạc mà về miếng ăn đó nó cũng là cái sự khổ não. Mà bây giờ ăn vô rồi á mà nó tiêu quá được thì cũng khỏe đi, nhưng mà ăn mà thái quá thì nó không tiêu, mà nó không tiêu thì lại khổ thêm cho cái bệnh. Rồi bây giờ khi mà mình đang có của, mình ăn hợp với cái ý muốn của mình, rồi một ngày nào đó mình sao cho thức mình, mình không ăn hợp với cái ý muốn của mình nữa thì cái đau khổ lại tới. Còn cái khổ là trước đó tôi ăn tôm trắng cá tươi, bây giờ tôi ăn tôm hẳm cá ươm, tôi bắt đầu thấy khổ sở. Trước đó tôi ăn món rất ngon, bây giờ tôi ăn cao luộc, tôi thấy không ươm. Cho nên do đó mỗi cái nào đều có ngấm ngầm đi theo một cái sự khổ não kẹp nó. Ngay khi hồi đang sung sướng thì cũng phải nghĩ tới sẽ có cái lúc nào đó có sự khổ sở. Rồi bây giờ nói rằng chúng ta vẫn giàu mãi đi, thì đến khi mà già yếu răng rụng, thì bây giờ muốn ăn cái mía này nè, tức là món tầm thường, mía để gặm chơi, bây giờ răng rụng hết gặm tinh là được nữa. Nhiều bà cụ nói rất khổ sở, tôi bỏ thì khó tôi già, tôi mút mút. Chứ mà bây giờ mà nếu mà ra uống đi nó cũng mía cũng không được, bây giờ uống đi nó mía nó phải có ngon bằng cái mía mà mình bỏ trong miệng. Thế vậy thấy nội đây nhấn ăn không nó đã thấy khổ rồi. Đến tổ bằng nồi mà thấy có giả tờ một lễ lẹp kẹp nó được bỏ em hút, chứ còn bây giờ uống lên nước mía con cháu qua cũng không tự. Thế nên nội cái vấn đề đó chúng ta thấy cái nào nó cũng có cái khổ nó nhập bên trong. Làm sao mà xa cái khổ đó thì chỉ có bỏ cái thành. Rồi cái ngủ cũng vậy nè, cái ngủ mà vừa đủ sức khỏe để chúng ta có thể tiến tu thì nó là rất hay, để ta có thể làm việc mạnh khỏe là rất hay. Nhưng mà chúng ta ngủ thái quá thì ngủ thái quá nó sẽ làm chúng ta suy nhược, chứ không phải làm chúng ta mạnh hơn được. Là bởi vì sao? Trong khi mà chúng ta nằm ngủ mê mệt đó thì tất cả những cái phần ở trong cơ thể chúng ta nó cũng ngưng theo một phần. Cho nên do đó chẳng hạn như bao tử đó nó làm việc thì tới hồi nó cũng ngưng trệ lại, gan nó đã làm việc nó cũng ngưng trệ hết. Cho nên khi mà thức dậy thì nó học, nếu mà ngủ thái quá, còn bây giờ nếu mà ăn uống điều độ, ngủ nghỉ vừa phải thì đó là việc rất ổn. Cho nên do đó Đức Phật dạy thiếu được tri túc là điều rất hay. Thiếu được tri túc nó sẽ trừ được những cái lòng tham dục. Bởi vì lúc nào cũng vậy, chúng ta biết vừa phải, tiền của cũng vừa phải, tài cũng vừa phải, danh cũng vừa phải, tất cả mọi việc điều hợp với là cái khả năng của chúng ta. Thế cho nên người xưa mới nói thế này, biết đủ á thì tức là đủ, còn đợi cho đủ không bao giờ có đủ. Tri túc thì tiện túc, đãi túc, hà hồi túc. Có thể biết đủ rồi thì là đương nhiên là tiện túc. Bây giờ chúng ta có của 100, chúng ta ăn sử dụng cả 100 thì chúng ta là tiện túc. Bây giờ chúng ta có của 1000, chúng ta sử dụng đúng cho cái tinh thần của 1000 thì là tiện túc. Chứ bây giờ mà có của 100 mà mong mỏi như người 1000 thì là khổ sở. Còn người 1000 mà không mỏi như người 100000 thì cũng khổ sở. Cho nên do đó biết sử dụng đúng cái khả năng của mình thì không bao giờ khổ nào. Cho nên sử dụng tri túc nó sẽ giúp chúng ta sự an ổn của tâm thần. Cho nên chúng ta thấy hành động như vậy, lòng tham muốn sẽ giúp trừ đi lần lần. Nếu mà chúng ta tu cái hành sử dụng tri túc á thì chúng ta sẽ phá lần cái tâm tham muốn thái quá. Mà hễ phá được cái tâm tham muốn thái quá, tức là chúng ta không bị ngũ dục lạc, tài sắc danh tình tùy nó lôi cuốn. Không bị tài sắc danh tình tùy lôi cuốn á thì chúng ta được cái tâm an. Hành động lúc nào cũng trong sự an ổn, hành động lúc nào cũng trong sự giải thoát. Và lần lần nếu chúng ta tiến tu thì đương nhiên chúng ta sẽ được sự giác ngộ. Cho nên mới nói năm cái điều này, nếu mình xa lìa tham dục thì sẽ được năm tự tại như thế nào. Một á là ba nghiệp tự tại mọi căn đầy đủ. Là bởi vì sao? Chúng ta không để cho tài sắc danh tình tùy lôi cuốn, cho nên do đó ý của chúng ta không có khởi niệm tạm, chúng ta được cái ý nghiệp tự tại. Rồi bây giờ chúng ta không có tham ăn, không tham uống, không nói những cái lời tái quấy, không có lường gạt để mà tạo nghiệp, cho nên do đó chúng khẩu nghiệp chúng ta được tự tại. Rồi bây giờ chúng ta không hành động thái quá, chúng ta không mê mệt ngủ nghỉ, chúng ta không có làm những cái sự việc lao tâm khổ tổn trí thì chúng ta sẽ được cái thân nghiệp tự tại. Cho nên ba nghiệp tự tại là vậy. Rồi làm cái gì cũng trong cái sự điều hòa vừa phải, cho nên do đó các mọi căn được khỏe khoắn đầy đủ. Rồi cái điều thứ hai là của cải tự tại, hết thải quán tặc không hề cướp đoạt. Là bởi vì sao? Chúng ta biết sử dụng cái đồng tiền của chúng ta, nói ví dụ mà gọi là tiết kiệm đó, tức là sử dụng cái của cải chúng ta hợp lý. Bây giờ chúng ta tìm ra 10 phần, chúng ta ăn xài chi dụng trong gia đình 6 phần, 2 phần để dành trong những cái lúc nào mà có cái sự nguy nan, tức là để dành đó, rồi 2 phần nữa để làm những cái việc công ích. Thì như vậy á, cái phần ăn của chúng ta trong gia đình hậu quả không phải lo lắng nữa. Hai cái phần để dành thì khi nào tai ương hoạn nạn ta sẽ có một sử dụng, ta không bao giờ phải gặp cái khổ cảnh khi mà bất ý xảy ra. Rồi hai cái phần mà hành dụng thiện á, thì hai cái phần đó là gieo vào cái phước điền. Gieo vào cái phước điền là sao? Chẳng hạn bây giờ chúng ta cứu một người đói khổ, chúng ta làm một cái phật sự gì đó, hoặc là chúng ta cứu cho một người nào mẹ quá con coi vân vân, những cái việc mà chúng ta có thể làm được về tất cả những cứu độ chúng sinh á, thì gieo cái nhân lành đó. Thì một ngày nào khi chúng ta gặp cái chuyện chẳng may thì sẽ lập tức có những cái phước duyên tới cứu thì chúng ta lại. Chứ bây giờ nếu chúng ta chỉ bo bo giữ phần kia chúng ta thì nãy như nói đó, tức là sẽ đến cái ngày mà có chuyện xảy ra không ai biết được. Thì bởi vì chúng ta không gieo cái quả lành trước, không cái gieo cái nhân lành trước, cho nên khi mà có chuyện gì nguy cấp không có bản thân. Rồi nếu mà chúng ta đem hai cái phần 10 trong gia sản đó mà để cứu giúp chúng sinh thì khi mà có cái xảy ra hoạn hoạn thì đương nhiên sẽ có mặt lần tới rồi. Cái chuyện đó là cái chuyện hữu lý chứ không phải là không. Bởi vì sao? Chúng ta thấy hãy có giúp người thì sẽ có người giúp lại. Và cái lòng lành một khi mà đã bủa ra đó thì chúng ta được cái từ thiện mà nó thấm nhuần ở nơi thân tâm. Cho nên do đó khi mà gặp cái hoạn nạn gì, họ vừa nhìn thấy ta trong cái hoạn nạn, đột nhiên mà sẽ sinh sự thương cảm thì họ giúp. thì cái người từ thiện sẽ có cái từ thiện của ra ở trên thân, cho nên do đó mọi người nhìn thấy cái từ thiện đó thì gặp cái khi hoạn nạn mọi người tự động, người lạ gì cũng vậy, họ sẽ giúp đỡ chúng ta, cứu chúng ta qua khỏi cơn hoạn nạn được. Đó thì do đó chúng ta thấy, cho nên nói rằng sẽ của cả hiện tại là do đó. Rồi quán đặt không hề chút rõ là bởi vì sao? Chúng ta không có tích trữ nhiều, chúng ta không có thái quá, bởi không thái quá cho nên bây giờ ăn trộm ăn cướp nó chỉ đánh những cái nhà quá già, chứ nó không thể nào đánh một cái nhà tầm thường bình dị, chỉ cũng không có cái gì tại nhà để mà đánh. Để do đó cái quán đặt không thể chút rõ. Mà nói về cái phiền não nghiệp chướng á, thì người ta chỉ có thù ghét thấy cái kẻ nào mà quá cao hơn mình, chứ còn bây giờ những cái kẻ bình dị như mình và những cái kẻ giúp đỡ bằng với mình thì bây giờ cái kẻ nghèo hèn họ không có thù được, không có thù ghét được. Là bây giờ sao? Lúc là ta cũng giúp họ, giúp họ cho nên họ không có cái quán đối với chúng ta, không có quán đối cho nên do đó không có thể có chút ruột. Khi xảy chuyện họ bảo vệ chúng ta nhiều hơn chút ruột chúng ta. Cho nên do đó mà nói rằng của cải thì tại hết phải quan tâm không thể chút ruột, bởi chúng ta đã gieo cái nhân lành rồi. Cho nên Đức Phật mới nói rằng á, biết cách sử dụng nghĩa là gia sản. Tức là trong những cái bài về các vị đọc mà trong kinh Trường An Hàm, trong trường Đức Phật nói những cái việc mà đối xử ở trong nhân thế như thế nào, tốt lành như thế nào đó, thì chúng ta sẽ thấy cái đó tiếp là sử dụng tiền bạc vừa phải, nuôi sống thân mạng, giúp đỡ kẻ nghèo và để dành vào cái việc nguy hiểm việc khác. Chứ còn việc kỹ lắm chứ không phải là ngày không dạy đâu. Cho nên nói rằng đạo Phật là đạo nghĩ tới cái sự giải thoát cảnh xa, nhưng mà Đức Phật cũng dạy cho cách sống một cách chân thật ở trong cuộc sống. Thì muốn cách sống chân thật trong cuộc sống á, các chị đọc của Trường An Hàm, ngày dạy hoặc là trường hợp này trường hợp khác, đối xử nhau giữa lân bang như thế nào, đối xử nhau giữa bè bạn như thế nào, lòng lành đối xử nhau như thế nào, cứu giúp chúng sinh như thế nào và bảo vệ cái sinh mạng mình như thế nào, trở thành một cái người không có bị gì thái quá hết tất cả. Thì cái đạo Phật là đạo trung đạo, cho nên do đó sẽ không có thái quá. Rồi thứ ba, mục đích tự tại, tùy tâm muốn gì vật dụng đều đủ. Thì chúng ta thấy một khi chúng ta biết sử dụng đồng tiền cách hợp lý, không có tham lam, cho nên do đó mà chúng ta sẵn sàng đem cái của cải dư thừa của chúng ta cứu độ chúng sinh. Bởi cứu độ chúng sinh cho nên chúng ta sẽ được cái phúc đức tự tại. Mà hãy đã nói phúc đức tự tại rồi thì khi mà lòng ta muốn thì sẽ được, muốn là sẽ được. Là bởi vì sao? Khi mà chúng ta hành động cái nghiệp gì lành thì chúng ta đã tạo cái nghiệp lành, tạo cái nghiệp lành rồi cho nên chúng ta phải gặt cái quả lành. Mà đã nói gặt cái quả lành thì đương nhiên tất cả gì cũng tự tại, tùy tâm tự tại. Thứ tư là vương vị tự tại, đồ vật quý lạ một trăm phủ hiếm. Ở đây là bởi vì Đức Phật giảng cho Long Vương cho nên Ngài mới nói cho cái vương vị tự tại. Và đồng thời nếu nói cho các bậc chuyển luân thánh vương hay là những cái người quan quyền, những cái vị mà nắm chính quyền của nước và nhân dân thì đúng là như vậy. Là bởi vì sao? Khi mà mình có cái lòng lành đem cứu giúp chúng sinh, lo lắng cho dân cho nước thì đương nhiên dân nước họ có những cái điều tốt, họ là dân trở lại cho nhà vua. Cho nên nói rằng vương vị tự tại, đồ vật quý lạ thì đang được nước. Thứ năm là những vật được dùng thù thắng gấp trăm lần bản tâm mong cầu, vì đời trước không bỏ tẹt gian gian. Thì chúng ta nói đây á, thứ nhất những điều tôi tịnh độ thì sẽ thấy nếu mà biết cái tâm tả, không có mắt trong tâm dục, biết cứu độ chúng sinh á, thì chắc chắn rằng cái quả vị mà siêu sinh tịnh độ là cái quả vị chắc có. Mà đã nói là chắc chắn siêu sinh tịnh độ á, thì cái phẩm vật ở cõi tịnh, cái phẩm vật ở cõi cực lạc của Đức Di Đà có phải là nó đều là trăm ngàn lần hơn bản thân của cái điều mong cầu không? Bởi vì cảnh giờ tới cõi Di Đà thì trong kinh Di Đà Vô Vơ Lượng Thọ rồi đó đều có nhắc tới cái sự việc thế nào. Những cái món đồ ở tại cái cõi nước của cõi cực lạc này sẽ không ai có thể đếm hết được cái hình thức khác nhau của nó. Nếu mà có kẻ nào đếm được hình thức khác nhau của nó, ta sẽ không được Phật. Đức Di Đà nguyện như vậy. Mà Đức Di Đà đã nguyện như vậy rồi thì bây giờ các vật chất mà các vị to ở cõi Ta Bà này với các vật chất mà các vị sẽ gặp được ở cõi tịnh độ thì hai đàn có phải là đặc biệt là thù thắng gấp trăm lần cái bản tâm hiện tại các vị mong cầu ấy. Cho nên do đó nói rằng những cái vật được dùng thù thắng gấp trăm lần bản tâm mong cầu bởi vì đời trước con bọt tẹt gian ghét. Tả cái tâm bọt tẹt gian ghét tại đây thì cái sự giác ngộ nếu mà muốn ở tại Bạch Ca cũng được. được sự giác ngộ giải thoát, muốn sanh sau cõi tịnh độ thì đương nhiên đầy đủ cho bản tâm. Đó là năm pháp. Thì do đó nếu mà chúng ta không nghĩ tới cái hưởng dục lạc của cõi chư thiên, mà đem hết cái pháp lành chúng ta tu hiện này, mà nhất là tu cái hạnh lìa tham dục, thì chúng ta khi thành Phật á, hồi hướng về cái quả vị giải thoát á, thì khi mà thành Phật thì đương nhiên ba cõi sẽ được thù thắng, ba cõi sẽ thanh tịnh an nhiên, và tất cả đều tôn trọng và cung kính cúng dường hết tất cả. Cho nên Đức Phật mới được danh xưng là gì? Ứng ứng cúng. Cho nên do đó một trong 10 hiệu của Đức Như Lai có một hiệu là ứng cúng, xứng đáng để được cúng dường. Và cái cảnh giới của Đức Như Lai á, là cảnh giới thanh tịnh tốt đẹp an nhiên. Chúng ta đây thì đem cái tâm hẹp của chúng sinh ở trong một trường ác thế, cho nên chúng ta quan sát thế cảnh giới ta bà này thì nó có gò nóng hang hố nhân dân, có cao thấp không bằng, có tiền não có nghiệp chướng. Nhưng mà nếu mà đem cái tâm giải thoát mà nhìn khỏi ta bà này thì sẽ không có cái cảnh khổ nào đó. Thế cho nên phải mà lìa tâm tham dục, mà không muốn sang khỏi cảnh tịnh nào hết, mà muốn ở lại tại khỏi ta bà này cứu độ chúng sinh, thì các sĩ sẽ giác ngộ được điều nào khỏi ta bà này thanh tịnh, chứ không phải khỏi ta bà này. Một khi tâm các vị thanh tịnh thì cái cảnh giới sẽ thanh tịnh. Cho nên nói rằng tùy thì tâm thanh tịnh, tâm còn thanh tịnh. Thế mà tâm mình thanh tịnh thì mình nhìn mọi việc đều trong thanh tịnh. Thế tâm mình phiền não thì mình nhìn mọi việc trong phiền não, tùy cái tâm của mình. Cho nên thế tâm thanh khiết thì cảnh ta bà thì thanh khiết. Cảnh ta bà này nó không phải là phiền não. Cho nên do đó mà chúng ta thấy cái sự giải thoát là ở trong cái tu học làm sao mà cho tự tâm chúng ta thanh tịnh. Cho nên chúng ta thấy quan sát thấy người điều thiện cũng vậy, làm sao dứt trừ hết tất cả những cái phiền não nghiệp chướng, hãy dứt trừ phiền não nghiệp chướng tâm thì tự tâm thanh tịnh, mà hãy tự tâm thanh tịnh thì Phật độ cảnh giới chúng ta. Bây giờ chúng ta sống trong phiền não nhưng mà tâm thanh tịnh an vui, gặp cái của cải vật chất thái hóa lòng tham tha, gặp cái phiền não tâm sân, gặp cái mê tối tâm chi mê, là nó do đó tâm chúng ta lúc nào cũng sáng sủa thanh tịnh. Bây giờ chúng ta sang cái phần thập xẹp về ta lìa giận dữ. Lại nữa Long Vương, nếu ta lìa giận dữ liền được tám thứ tâm pháp dĩ duyệt. Những gì là tám? Một là không có tâm làm tổn não ai, hai là không có tâm giận dữ, ba là không có tâm gây sự thiện cám, bốn là có tâm nhu hòa ngay thực, năm là được từ tâm của bậc thánh giả, sáu là tâm thường làm việc lợi ích an vui cho chúng sinh, bảy là thân tướng đoan nghiêm chúng đều tôn kính, tám là vì sự hòa nhẫn chống sinh thế giới phạm thiên, ấy là tám pháp. Nếu đem tám pháp ấy ngồi hướng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được tâm vô ngại của Phật, người trong không gian. Thì bây giờ nếu mà ta về tâm giận dữ thì chúng ta quan sát thấy cái phiền não nghiệp trước giận dữ nó sẽ đưa tới nhiều sự đổ vỡ tác kiếp. Cho nên trong kinh Phật nói thế nào? Nhất niệm sân tâm khởi thì bắt vạn chướng môn bạch bộ chúng khai. Một niệm mà sân mà khởi lên rồi á thì tâm vạn cái cửa ngõ chướng ngại nó sẽ mở bung ra, là nó đi tới đâu cũng sẽ đúng mắt phiền não. Hoặc là nói rằng một cái đốm lửa sân hận đốt tan cái việc công đức. Bây giờ chúng ta tạo một cái công đức gì cho lớn, rồi nếu mà chúng ta nổi lên cơn phiền não thì chúng ta có thể hủy hoại hết cái công đức đó của chúng ta. Nói bây giờ nó ví dụ bây giờ chúng ta thấy cái chỗ này lầy lội, bắt cái cầu qua mọi người sẽ đi qua được căn hộ, chúng ta ra đông mua cây mua dán rồi đem thợ tới một chính bản thân chúng ta đóng trời đóng nọ bắt cầu qua, rồi có người đi qua che nè cái cầu nó gặp rinh như năm mà giả luôn nổi cơn giận ta lên. Bây giờ ra công bao nhiêu ngày làm cái vậy mà rồi nó rung rinh như năm mà giả luôn, cái gì ta giác quá là ta bữa hết cầu cho nó lại. Thật ra có phải là công đức bao nhiêu ngày chỉ cần một cái lời mà che nổi cơn ta lên thì cái cầu công đức chúng ta mất. Cho nên do đó bỏ được cái tâm sân thì cái công đức chúng ta mới dễ trọn vẹn. Mà cái chúng ta thứ nhất á, về Phật tử thường làm á, là chúng ta nên làm về bố thí, thì hoặc tài thí, hoặc pháp thí, hoặc vô vi thí. Trong ba cái hành bố thí đó thì Phật tử thường có hành. Nhưng mà hành rồi á, nếu mà chúng ta hành động mà không được ở cái tâm luôn bất tịnh của nhà Phật, tức là chúng ta vẫn thấy rằng ta là cái bố thí, kia là cái người nhận thí, mà đây là những công cuộc bố thí của chúng ta, thì chúng ta dễ bị sân lắm. Là bởi vì sao? Bây giờ chẳng hạn như chúng ta nói về tài thí trước, tức là chúng ta bố thí của cải, chúng ta giúp đỡ cho cái kẻ nghèo đó, hoặc là chúng ta tìm việc làm cho họ, vân vân. Rồi một khi họ đã có công ăn việc làm hoặc họ đã no ấm, bây giờ chúng ta có cái chuyện gì mà nhờ tới họ, mà bây giờ họ phản lại họ công, tức là dùng chữ bản á, họ không có giúp lại ta, thì tâm sân chúng ta không được. Cho nên do đó Đức Phật dạy tâm luôn không sạch á, tức là không thấy rằng mình là cái bố thí, không thấy kia cái hình thí, không thấy đây là cái công cuộc bố thí của mình, thì tâm sân không có. Rồi nếu mà thấy mình thấy còn cái kẻ kia là cái hình thí, mình là người bố thí á, do đó mình có cái sân hận khi mà cái kẻ kia không giúp lại mình. Mình nhờ mà không giúp lại thì mình có sân nghiệp. Rồi bây giờ nói về pháp thí, bây giờ chúng ta tu học hiểu đạo rồi, chúng ta chỉ dẫn cho người khác tu học, thì bây giờ nếu mà chúng ta chỉ dẫn á mà họ không muốn nghe theo chúng ta, các vị có sai không? Cũng có sai. Nhưng nếu mà đến hồi pháp thí nó dễ còn sân hơn, rồi đến hồi tài thí nữa thì mình thấy mình thắng rồi, là mình dám nói rồi, mình hiểu đạo là tức là mình cũng là thánh nhỏ nhỏ, thánh chưa lớn nó cũng thánh chút chút, nhưng mà bây giờ mình làm thánh mà đổ chúng thì chúng không cho mình đổ. Tức là mình đi đổ mà họ không đến mình đổ, thế thì mình phiền vô cùng. Chánh pháp vậy là cao như vậy mà ta giảng không chịu, mà làm sao được? Là mấy gì ăn ăn thì thấy ngon, nhớ lại mỗi người một món ăn, bá chân bá bụng bá bao tử. Bây giờ đó mình giỏi tình đổ, tức là cái giỏi của mình nó mình giỏi tình đổ, nghèo chứ không tiền, mình giỏi tình đổ không nha, rồi mình cũng tay. Rồi bây giờ đó mình giỏi tình tâm, nghĩa là học tình đổ, mình biểu trì chú, không có thông tin gì cả, mình cũng trái nó nghĩ là hết. Đó, cho nên do đó mỗi cái mình thấy pháp thí nó cũng rắc rối lắm, chưa phải không, mình thân cũng còn ăn hết hơn là cái hồi mà thất tài thí nữa. Bởi vì thường gọi là thấy một chứng thắng, cho nên để phá cái tâm đó thì Đức Phật dạy là mình có thấy một chứng cái gì hết, mình không có chứng không có đắc cái gì hết, bởi mình không có chứng đắc gì hết, cho nên ai cũng giỏi hơn mình hết, ai cũng giỏi hơn mình hết, thì mình không dạy hết, không dạy hết mà mình có dạy. Là bởi vì sao? Bởi vì mình tinh tấn tu. Mình tinh tấn tu, cái tinh tấn tu của mình đó, mọi người cũng tinh tấn tu. Mình tinh tấn tu theo cái pháp môn của mình, người ta tinh tấn tu pháp môn của người ta, ai nấy đều tinh tấn hết, mà cái đó vẫn dạy. Đúng không? Mà mọi người sẽ giải thoát giác ngộ hết, mà không ai phiền hết. Ai muốn tịnh độ thì tịnh độ, giống như thầy đây, chúng ta đây. Ai muốn tu tịnh thì cứ tu, ai muốn tu thiền thì cứ tu, mạnh tâm cứ tu, mạnh ai nấy tu. Nhưng mà tinh tấn, tinh tấn không bao giờ kiềm nghĩa được kiềm nào. Đó là cái giác đó. Cho nên do đó mà không có tiền, không có đắc. Bây giờ đổ chúng mà chúng không muốn cho mình đổ thì cũng cười, cũng sao hết. Cho nên là sao được cái sự an ổn. Cho nên do đó chúng ta thấy, rồi cái vô vị trí của bạn ban cho cái sự an vui, để cho họ không có sự sợ hãi. Nhưng bây giờ chúng ta muốn đưa họ trở về sự giải thoát, không có khỏi sự sợ hãi, nhưng họ tiếp tục đi vào cái đường mang. Thì cái đó các chị phải có cái tâm của Đức Địa Tạng. Đây là Ngài nói trong cái Địa Tạng, thì Địa Tạng thấy bây giờ cái kẻ đó đi vào đường hiểm, rồi bây giờ niệm trí thức nhắc cho ra khỏi đường hiểm nạn, khuyên là ông đừng trở vào nữa, chỗ đó nguy hiểm thấp. Nhưng mà ra rồi họ lò dò đi vô, rồi lại kéo nữa ra, rồi lò dò đi vô nữa, thành ra Ngài bình tĩnh, Ngài vào cái địa ngục, Ngài đổ chúng sinh. Đó, còn chúng ta thiệt tình nghe nói cái địa ngục, cứ chỉ tặng một túi cho con qua khỏi Di Đà nó ăn xong, bởi vì nghe nói cái địa ngục nó rùng rợn quá. Thì vậy chúng ta thấy, cho nên do đó chỉ có những cái bậc đại Bồ Tát ban bố cái vô vị trí mà không bao giờ gặp ngài, không bao giờ bị trí. Còn chúng ta thì phải nói là có không gặp ngài thì có, nếu giả áo các ngài đi chút chút thì nữa, nếu còn mà làm như được các ngài á thì chúng ta cũng là đại Bồ Tát rồi. Các vị cũng không cần phải mà tới cõi địa ngục, ở ngay cái cõi Ta Bà cái Thích Ca đây thì cái địa ngục nó hiển thị. Bây giờ các vị tới cái bệnh viện, người đau bao nhiêu gan, người đau bao tử, người đau ruột, chúng ta thấy khổ không? Người thì phải cắt gan, người thì mổ bụng nhân nhân. Đó. Thì bất cứ mỗi cái việc gì trong cái cảnh địa ngục mà nhỏ nhỏ và bằng gan chúng ta đã thấy. các vị mà thấy mà cầm cái cưa mà cưa chứ có phải giống như ở dưới vườn một nấu dầu cầm cái cưa mà cưa các vị mà làm á rọt rẹt cưa thương mà lại không rọt rẹt nó bình tĩnh các vị ngầu nó cưa nổi không đó thì chúng ta thấy đâu có phải đợi xuống cái địa ngục mới thấy có cưa hay nấu dầu nhân gian này nó còn sống rồi mà đã thấy có cưa có mầm có chặt đó cho nên do đó quan sát về cái cổ cảnh của chúng sanh ở trong cái hiện tại á thì chúng ta sẽ phá được cái tâm phiền não phiền chiếu rất nhiều và do đó chúng ta sẽ quán được cái lý vô thường mà hãy quán được cái lý vô thường rồi á thì những cái tâm tham sân những tâm si mê nó bớt là tất cả và nếu chúng ta tinh tấn quán vô thường để mà đạt được như tới cái nhu nhiệm tâm muội tức là nhìn được tất cả mọi việc là giả cả mà không phải chỉ khi nào chúng ta định chúng ta mới quan sát mà thường đi đứng nằm ngồi nhìn mọi việc chúng ta đều biết được cái nhu nhiệm thì chúng ta được cái nhu nhiệm tâm mà được cái nhu nhiệm tâm muội á thì các vị sẽ được cái gì được cái tối cảnh á không có sanh tâm tức là không có phiền não không có khởi ra nghiệp không có tham không có sân không có si ba điều tham sân si á với cái người mà quán sát cái lý vô thường với cái người mà tinh tấn tu học trong nhiều biện pháp môn á tức là sống với cái nhiều biện pháp muội quan sát được tất cả mọi việc tuy là thấy nó có đó nhưng mà có một lúc nào sẽ mất nhìn cái hoa đương nở mà chúng ta biết rằng nó không nó sẽ tàn bởi vậy cho nên nếu như nó tàn ta không buồn hai người bạn gặp nhau thì biết có hợp tất quan tâm cho nên á đến ngày chia lìa không khổ sở bởi vì đã quan sát trước được sự việc nó sẽ như vậy bèo hợp thì đến với ta người gần thì đến với việc đó cho nên á thế nào rồi cũng có phải có lúc sợ bây giờ mà sống thọ lắm 90 năm thì rồi cũng có một lúc hết mắt quan sát được như vậy từ cái khi mình vẫn còn thanh niên cho nên do đó đến lúc nhắm mắt liệt rồi an tâm không có thấy gì phải phiền não không thấy gì khổ sở không thấy gì ngược hết á bởi vì nó chắc chắn là như vậy bởi vì nó có thành thì nó trụ rồi thì nó sẽ có hoại để hoại gì phải chịu thành trụ hoại không bốn tướng đó nó luân chuyển rồi hãy mà nó diệt rồi thì tất nhiên có một lúc cho nên chúng ta biết được như vậy cho nên chúng ta rời được cái cảnh giới của sanh trụ gì chúng ta trở về được cái sự an ổn của giải thoát tức là trở về cái Phật tánh của chúng ta mà nói trở về Phật tánh á thì thường hàng Phật biết cái thân này á sanh trụ dị diệt rồi bỏ cái thân này nhận cái thân khác là sanh trụ dị diệt nhưng mà nếu mà giác ngộ rồi thì cái giác ngộ đó nó hàng toàn nó không có sanh không có trụ không có dị diệt cho nên sẽ được cái sự an ổn của giải thoát cho nên tu như vậy thì chúng ta thấy bậc tu đàng hoàng bước vào cái quả vị giải thoát từ đó quán sát được lý vô thường cho nên các ngài á bình thản trước sự việc dù có 7 lần trở lại cũng không bao giờ sẽ vậy mà các ngài còn thấy cái cảnh giới niết bàn tĩnh lặng để vào còn chư bồ tát á dù có 100.000 lần trở lại cõi đời cũng không thấy khổ sở là bởi vì sao an trụ trong sự giải thoát an trụ trong sự giải thoát cho nên do đó mà dù là bỏ thân này qua thân khác bỏ thân này qua thân khác tiếp tục đi như vậy để độ chúng sinh bởi vì lời nguyện hứa độ chúng sinh cho nên tiếp tục đi như vậy độ chúng sinh nhưng mà lúc nào cũng trong sự giải thoát nên không bao giờ có khổ nào hết cả cho nên do đó chúng ta thấy nếu lìa cái giận dữ thì được 8 cái tâm pháp như vậy một á là không có tâm làm khổ não ai bởi vì bỏ tâm giận dữ rồi thì đâu có làm khổ người nữa cho nên do đó không có đánh đập ai hết thân không tạo nghiệp và miệng không có chửi rủa ai hết tâm không có mua sự hại ai hết cho nên nói là không có tâm làm khổ não ai rồi cái thứ hai là không có tâm giận dữ sân mới có giận và đằng này không có sân thì làm gì có giận dữ ba là không có tâm cái sự kiểm cáo bởi vì chúng ta chấp chặt rằng ta lấy cái điều phải kia là trái cho nên do đó ta thủ cái phải của ta và ta chống đối cái trái của người cho nên do đó phải trái của đôi con còn bây giờ chúng ta hiểu rằng á ta có cái phải kẻ kia như có cái trái gì nữa ta tìm cách ta khuyên kẻ kia trở lại phải còn bây giờ nếu mà ta trái mà kẻ kia phải thì ta lập tức sửa chữa ta chứ ta không có chống đối được cho nên do đó mà không có cái tâm kiềm cáo để ngại bốn á là có tâm nhu hòa ngay thực bởi vì sao sân hận á là tại vì chấp chặt cái ý kiến của mình chấp chặt cái việc làm của mình cho nên muốn được cái sự vừa ý với mình cho nên mới khỏi sân nếu mà không thuận với mình á, còn đằng này á là mình giữ cái mức trung bình, không có thái, không có thái quá bao giờ hết, cho nên không thái quá, bởi vậy không có phiền não chấp trước, cho nên do nó tâm như vậy, không có chống đối, không có phiền não nữa. Thứ năm là cái từ tâm của thánh giả, thì chúng ta thấy bỏ được cái tâm sân thì chúng ta học cái hạnh gì của Quan Âm, học cái hạnh từ bi. Mà nếu hạnh từ bi á thì thấy chúng sinh khổ là độ chúng sinh, độ chúng sinh mà không bao giờ thấy rằng mình có độ, cho nên do đó đã nói nãy đó, tức là tài thí, pháp thí và vũ thí, làm mà không thấy mình có làm, mà không thấy có chúng sinh nhận cái việc làm của mình, và không có thấy đây là cái việc làm của mình, cho nên do đó cái tâm từ của mình á trọn vẹn. Và nếu được như vậy á thì đó là một trong bốn tâm vô lượng, cho nên gọi là từ tâm của thánh giả, chứ không phải là cái tâm từ thông lệ của chúng sinh, mà gọi là làm cái việc từ thiện nhưng mà rồi tính kể, bởi tính kể cho nên ta còn phát hạnh. Và đằng này dứt luôn sự tính kể, cho nên được cái từ tâm của thánh giả. Sáu là tâm thường làm việc lợi ích an vui chúng sinh, bởi vì chúng ta học tâm từ, cho nên do đó thể thấy chúng sinh có khổ là chúng ta có cứu giúp, cứu giúp mà không bao giờ nghĩ. Bảy là thân tướng đoan nghiêm, chúng đều tôn kính. Thì bây giờ các vị thử học cái hạnh từ đi của Quan Âm, thì các vị sẽ được cái nét mặt của Quan Âm ngay lập tức. Thì thân tướng đoan nghiêm, từ các vị tạo cái thân tướng đoan nghiêm cho các vị, hôm nào mà các vị không sân thì các nét mặt thì vui, hôm nào mà các vị không phiền não nét mặt các vị tươi tắn. Nhiều các vị bệnh khổ đến cái máy nữa, nhiều người bệnh rất đau, người khổ não lắm, nhưng mà thể hành tâm từ, hành tâm từ cái nét mặt họ giữ ra cho đến ngày họ nhắm mắt lại toàn họ vẫn không thấy khổ. Và nếu mà không hành tâm từ á thì dù là mình mạnh khỏe cách mấy nữa, mặt mình là cao có, thì chúng ta thấy trong hai cái hạnh tu cùng tu tập thiện này đây, mà cùng chấp hết á, muốn được cái cảnh giới mà được cái sự hưởng lạc đó, tức là tu tập thiện mà cầu mong hưởng cái dục lạc, thì có hai vị, một á là hạnh tu duy tiên, hai là Atula. Atula là cũng tu tập thiện nhưng họ thất, tức là họ làm á mà không thuộc theo họ, họ phiền não, cho nên mặt hạnh tu la xấu. Và chứ kia á hạnh tập thiện mà không được thì thôi, cho nên mặt họ thanh tịnh, mặt họ đẹp. Chúng ta nhìn hai cái tượng thiện khác mà chỉ chùa á, trong đường nếu mà các vị mà chùa được xưa tới hai bên hai ông thì của ông á mặt mày dữ tợn á, mặt hạnh tu la, một mặt ông á mặt mày đẹp đẽ tốt đẹp á. Thì nếu nói thì Đức Di Đà hộ pháp á là tượng trưng cho hạnh của chư thiên hộ pháp. Rồi nếu dụng cái dương á, mặt này lấy cái lưỡi ra vậy tổng đổ lửa ra nó chót đó, thì là cái hạnh của Atula hộ pháp. Cho nên hai vị đó không như trong chùa, bây giờ chùa chúng ta chợ chúng ta phải đưa hai ngày nhập tâm, chứ còn hai ngày rồi đó phải đứng mình đứng hai bên học hai cửa, tức là tiền ông ác á, chờ trời nói ra người dân lòng tiền trong ác. Thực sự các ngài bởi vì mang vũ khí cho nên không được mang đồ có sát hại, cho nên không được các quần chùa để mà chống đối lại chúng quánh địch, để mà ngăn dẹp những cái truyền thống trước, mượn cái đó để nói phá hiện trước thôi, chứ không phải là các ngài hại ai. Sau đó mà thấy để mà tu tập thiện á thì sẽ trừ cái tâm sân, thì các sinh tử đồng nghiệp, và nếu không dứt cái tâm sân á mặt mày sẽ không thông tin, nên đang nói giờ tu la là vậy. Tên là tu thực hiện phiền não sân, còn tiêu nhiên á tu thực hiện mà không sân, chúng đều tôn kính. Tám là bị sự hòa nhẫn chống sinh lên thế giới phật thiên, thì chúng ta thấy cái hạnh của thật thực hiện á là cái hạnh sẽ sanh quả trời, nếu mà không có nghĩ tới sự giải thoát á.